Phẩm 3. Phẩm người ngu, Pallavaka. 22. Này các tỷ kheo, có hai loại người ngu này. Thế nào là hai? Người có phạm tội, nhưng không thấy có phạm tội. Và người không chấp nhận người khác, như pháp phát lộ tội của mình. Này các tỷ kheo, có hai loại người ngu này. Này các tỷ kheo, có hai loại người có trí. Thế nào là hai? Người có phạm tội, thấy là có phạm tội. Và người chấp nhận người khác, như pháp phát lộ tội của mình. Này các tỷ kheo, có hai loại người có trí này. 23. Này các tỷ kheo, có hai hạng người này xuyên tạc Như Lai. Thế nào là hai? Người độc ác với tâm đầy sân hận, và người có lòng tin với tà kiến. Này các tỷ kheo, có hai hạng người này xuyên tạc Như Lai. 24. Này các tỷ kheo, có hai hạng người này xuyên tạc Như Lai. Thế nào là hai? Người nêu rõ Như Lai có nói, có thuyết, là Như Lai không nói, không thuyết. Và người nêu rõ Như Lai không nói, không thuyết, là Như Lai có nói, có thuyết. Này các tỷ kheo, có hai hạng người này xuyên tạc Như Lai. Này các tỷ kheo, có hai hạng người này không xuyên tạc Như Lai. Thế nào là hai? Người nêu rõ Như Lai có nói, có thuyết, là Như Lai có nói, có thuyết. Và người nêu rõ Như Lai không nói, không thuyết, là Như Lai không nói, không thuyết. Này các tỷ kheo, có hai hạng người này không xuyên tạc Như Lai. 25. Này các tỷ kheo, có hai hạng người này xuyên tạc Như Lai. Thế nào là hai? Người nêu rõ, kinh cần phải giải nghĩa, là kinh đã được giải nghĩa. Và người nêu rõ, kinh đã được giải nghĩa, là kinh cần phải giải nghĩa. Này các tỷ kheo, hai hạng người này xuyên tạc Như Lai. 26. Này các tỷ kheo, có hai hạng người này không xuyên tạc Như Lai. Thế nào là hai? Người nêu rõ, kinh cần phải giải nghĩa, là kinh cần phải giải nghĩa. Và người nêu rõ, kinh đã được giải nghĩa, là kinh đã được giải nghĩa. Này các tỷ kheo, hai hạng người này không xuyên tạc Như Lai. 27. Với người có hành động che đậy, này các tỷ kheo, một trong hai sanh thú được chờ đợi, địa ngục hay bàng sanh, với người không có hành động che đậy. Này các tỷ kheo, một trong hai sanh thú được chờ đợi, chư thiên hay loài người. 28. Với người có tà kiến, này các tỷ kheo, một trong hai sanh thú được chờ đợi, địa ngục hay bàng sanh. 29. Với người có chánh kiến, này các tỷ kheo, một trong hai sanh thú được chờ đợi, chư thiên hay loài người. 30. Người theo ác giới, này các tỷ kheo, có hai sanh thú đang chờ đợi, Patigaha, địa ngục hay bảng xanh. Người đầy đủ thiện giới, này các tỷ kheo, có hai sanh thú đang chờ đợi, chư thiên hay loài người. 31. Do quán thấy hai lợi ích, này các tỷ kheo, ta đi đến các khu rừng hẻo lánh, các chú xứ xa vắng. Thế nào là hai? Thấy tự mình hiện tại lạc trú và có lòng thương tưởng đến những chúng sanh về sau. Do quán thấy hai lợi ích này, này các tỷ kheo, nên ta đi đến các khu rừng hẻo lánh, các chú xứ xa vắng. 32. Có hai pháp, này các tỷ kheo, thuộc thành phần minh. Thế nào là hai? Chỉ và quán. Chỉ được tu tập, này các tỷ kheo, có lợi ích gì? Tâm được tu tập. Tâm được tu tập có lợi ích gì? Cái gì thuộc về tham được đoạn tận. Quán được tu tập, này các tỷ kheo, có lợi ích gì? Tuệ được tu tập. Tuệ được tu tập có lợi ích gì? Cái gì thuộc vô minh được đoạn tận, bị tham làm uế nhiễm, này các tỷ kheo, tâm không thể giải thoát, hay bị vô minh làm uế nhiễm, tuệ không được tu tập. Do vậy, do ly tham, tâm giải thoát, do đoạn vô minh, tuệ giải thoát. Phẩm 4. Phẩm tâm thăng bằng, Samachitta Vagga. 33. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông về địa vị bậc không phải chân nhân và địa vị bậc chân nhân. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Này các tỷ kheo, thế nào là địa vị bậc không phải chân nhân? Người không phải chân nhân, này các tỷ kheo, không biết ơn, không nhớ ơn. Đối với những người độc ác, đây là đặc tánh của họ được biết đến. Này các tỷ kheo, tức là không biết ơn, không nhớ ơn. Đây hoàn toàn là địa vị của kẻ không phải chân nhân. Này các tỷ kheo, tức là không biết ơn, không nhớ ơn. Còn bậc chân nhân, này các tỷ kheo, là biết ơn, nhớ ơn. Đối với những thiện nhân, đây là đặc tánh của họ được biết đến. Này các tỷ kheo, tức là biết ơn, nhớ ơn. Đây hoàn toàn là địa vị của bậc chân nhân. Này các tỷ kheo, tức là biết ơn, nhớ ơn. 34. Có hai hạng người, này các tỷ kheo, ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và cha. Nếu một bên vai cõng mẹ, này các tỷ kheo, nếu một bên vai cõng cha, làm vậy suốt trăm năm, cho đến trăm tuổi, nếu đấm bóp, thoa sức, tắm rửa, xoa gội và dầu tại đấy, mẹ cha có vãi tiểu tiện đại tiện. Như vậy, này các tỷ kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ cho mẹ và cha. Hơn nữa, này các tỷ kheo, nếu có an trí mẹ cha vào quốc độ, với tối thượng uy lực, trên quả đất lớn với bảy báu này. Như vậy, này các tỷ kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ cho mẹ và cha. Vì cớ sao? Vì rằng, này các tỷ kheo, mẹ cha đã làm nhiều cho con cái, nuôi nấng, nuôi dưỡng chúng lớn, giới thiệu chúng vào đời này. Nhưng này các tỷ kheo, ai đối với mẹ cha không có lòng tin, khuyến khích, hướng dẫn an trú các vị ấy vào lòng tin. Đối với mẹ cha theo ác giới, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào thiện giới. Đối với mẹ cha san tham, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào bố thí. Đối với mẹ cha theo ác trí tuệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào trí tuệ. Cho đến như vậy, này các tỷ kheo, là làm đủ và trả ơn đủ cho mẹ và cha. 35. Rồi một bà La Môn đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm thân hữu. Sau khi nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, bà La Môn ấy nói với Thế Tôn. Tôn giả Gotama đã nói gì? Đã thuyết gì? Này bà La Môn, ta thuyết về hành động và ta thuyết về không hành động. Như thế nào Tôn giả Gotama thuyết về hành động và thuyết về không hành động? Ta thuyết về không hành động. Này bà La Môn, đối với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, ta thuyết không hành động. Đối với nhiều loại pháp ác, bất thiện, ta thuyết hành động. Này bà La Môn, đối với thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện, ta thuyết hành động. Đối với nhiều loại pháp thiện. Như vậy, này bà La Môn, ta thuyết về hành động và ta thuyết về không hành động. Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama. Thật hy hữu thay, thưa Tôn giả Gotama. Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, hay cầm đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, pháp được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Con nay xin quy y Tôn giả Gotama, quy y pháp, quy y chúng tỷ kheo. Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ. từ nay cho đến mệnh chung, con chọn đời quy ngưỡng. 36. Rồi gia chủ Anatha Pindika đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, gia chủ Anatha Pindika bạch Thế Tôn. Có bao nhiêu người, bạch Thế Tôn, đáng được cúng dường ở đời, và chỗ nào cần phải bố thí cúng dường? Có hai hạng người, này gia chủ, đáng được cúng dường ở đời, hữu học và vô học. Đối với hai hạng người này, đáng được cúng dường ở đời, này gia chủ, ở đây cần phải bố thí cúng dường. Thế Tôn thuyết như vậy, thiện thệ nói như vậy xong, bậc đạo sư lại nói thêm, hữu học và vô học, cả hai ở trong đời, đều đáng được cúng dường. Đối với người dâng lễ, họ giữ thân chánh trực, cả lời nói ý nghĩ, phước điền người dâng cúng, đây thí có quả lớn. 37. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi, Thắng Lâm, khu vườn ông Anatha Pindika. Lúc bấy giờ, tôn giả Sariputta trú ở Savatthi, tại Đông Viên, nơi lâu đài của mẹ Migara. Tại đấy, tôn giả Sariputta gọi các tỷ kheo. Này chư hiền tỷ kheo, thưa hiền giả, các tỷ kheo ấy vâng đáp tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau. Này chư hiền, tôi sẽ giảng về người bị nội kiết sử trói buộc và người bị ngoại kiết sử trói buộc. Hãy nghe và khéo tác ý. Tôi sẽ nói. Thưa vâng, hiền giả. Các tỳ kheo ấy vâng đáp tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau. Này chư hiền, thế nào là người bị nội kiết sử trói buộc? Ở đây, này chư hiền, tỳ kheo có giới hạnh, sống hộ trì với sự hộ trì của giới bổn, Patimokkha, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học giới. Vị ấy sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh vào một trong các thiên giới. Sau khi từ chỗ ấy mệnh chung, vị ấy trở lui lại làm người, trở lại thế giới này. Vị này, này chư hiền, được gọi là người bị nội kiết sử trói buộc, người trở lui, trở lại trạng thái này. Này chư hiền, thế nào là người bị ngoại kiết sử trói buộc? Ở đây, này chư hiền, tỷ kheo có giới hạnh, sống hộ trì với sự hộ trì của giới bổn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học giới. Vị ấy chứng đạt và an trú an tịnh tâm giải thoát. Sau khi thân hoại mệnh chung, vị ấy sanh vào một trong các thiên giới. Sau khi từ chỗ ấy mệnh chung, vị ấy không còn trở lui, không còn trở lại đời này nữa. Vị này, này chư hiền, được gọi là người bị ngoại kiết sử trói buộc, không còn trở lui, không còn trở lại đời này nữa. Lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo có giới hạnh, sống hộ trì với sự hộ trì của giới bổn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học giới. Vị ấy thực hiện sự yểm ly, ly tham, đoạn diệt các dục vọng. Vị ấy thực hiện sự yểm ly, ly tham, đoạn diệt các hữu. Vị ấy thực hiện sự đoạn diệt khát ái. Vị ấy thực hiện sự đoạn diệt tham. Vị ấy sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh vào một trong các thiên giới. Sau khi từ chỗ ấy mệnh chung, vị ấy không còn trở lui, không còn trở lại đời này nữa. Vị này, này chư hiền, được gọi là người bị ngoại kiết sử trói buộc, không còn trở lui, không còn trở lại đời này nữa. Rồi một số đông chư thiên với tâm thăng bằng đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi đứng một bên. Đứng một bên, chư thiên ấy bạch Thế Tôn. Tôn giả Sariputta này, bạch Thế Tôn, tại Đông Viên, nơi lâu đài của mẹ Migara, thuyết pháp về người bị nội kiết sử trói buộc và người bị ngoại kiết sử trói buộc. Hội chúng rất hoan hỷ. Bạch Thế Tôn, lành thay, Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn vì lòng từ mẫn đi đến tôn giả Sariputta. Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi Thế Tôn, như người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra, biến mất ở Thắng Lâm, hiện ra tại Đông Viên, nơi lâu đài của mẹ Migara, trước mặt tôn giả Sariputta. Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Tôn giả Sariputta đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả Sariputta đang ngồi một bên. Ở đây, này Sariputta, có một số đông chư thiên với tâm thăng bằng đi đến ta. Sau khi đến, đảnh lễ ta rồi đứng một bên. Đứng một bên, chư thiên ấy thưa với ta. Tôn giả Sariputta này, Bạch Thế Tôn, tại Đông Viên, nơi lâu đài của mẹ Migara, thuyết pháp về người bị nội kiết sử trói buộc và người bị ngoại kiết sử trói buộc. Hội chúng rất hoan hỷ. Bạch Thế Tôn, lành thay. Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn vì lòng từ mẫn đi đến tôn giả Sariputta. Này Sariputta, chư thiên ấy tuy con số đến 10, 20, 30, 40, 50, 60, nhưng cùng đứng chỉ trong khoảng trống đầu một cây kim, không có chen lấn nhau. Này Sariputta, ông có thể nghĩ như sau. Chắc chắn tại chỗ kia, trên thiên giới, chư thiên ấy đã tu tập. Nhờ vậy, chư thiên ấy, tuy con số đến 10, 20, 30, 40, 50, 60, nhưng cùng đứng chỉ trong khoảng trống đầu một cây kim, không có chen lấn nhau. Này Sariputta, ông chớ có thấy như vậy. Chính tại đây, này Sariputta, chư thiên ấy đã tu tập tâm. Nhờ vậy, chư thiên ấy tuy con số đến 10, 20, 30, 40, 50, 60, nhưng cùng đứng chỉ trong khoảng trống đầu một cây kim, không chen lấn nhau. Do vậy, này Sariputta, cần phải học tập như sau. Chúng tôi sẽ có các căn an tịnh, các ý an tịnh. Này Sariputta, cần phải học tập như vậy. Với những ai có các căn an tịnh, này Sariputta, với những ai có các ý an tịnh, thời thân nghiệp cũng sẽ được an tịnh, khẩu nghiệp được an tịnh, ý nghiệp được an tịnh. Chúng ta sẽ đem tặng cho các vị đồng phạm hạnh một quà tặng an tịnh. Này Sariputta, các ông cần phải học tập như vậy. Các du sĩ ngoại đạo nào, này Sariputta, không được nghe pháp môn này, họ sẽ bị thiệt hại. 38. Như vậy tôi nghe, một thời tôn giả Mahakachana ở tại Varana, trên bờ sông Kadamadaha. Rồi bà Lamôn Aranmadanda đi đến tôn giả Mahakachana. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Mahakachana những lời chào đón hỏi thăm thân hữu. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, bà Lamôn Aranmadanda thưa với tôn giả Mahakachana. Do nhân gì, thưa tôn giả Mahakachana, do duyên gì, các người sát đế lỵ tranh chấp với các người sát đế lỵ, các người bà la môn tranh chấp với các người bà la môn, các gia chủ tranh chấp với các gia chủ. Do nhân thiên chấp, do bị trói buộc, do bị đắm say, do bị xâm chiếm, do bị đắm trước, Ajosana, bởi các dục tham. Này bà la môn, nên các người sát đế lỵ tranh chấp với các người sát đế lỵ, các người bà la môn tranh chấp với các người bà la môn, các người gia chủ tranh chấp với các người gia chủ. Do nhân gì, thưa tôn giả Mahakachana, do duyên gì, các sa môn tranh chấp với các sa môn. Do nhân thiên chấp, do bị trói buộc, do bị đắm say, do bị xâm chiếm, do bị đắm trước bởi các kiến tham. này bà La Môn, nên các Sa Môn tranh chấp với các Sa Môn. Nhưng thưa tôn giả các cha na, có người nào ở đời có thể vượt qua thiên chấp, sự trói buộc, sự đắm say, sự xâm chiếm, sự đắm trước bởi các dục tham này, có thể vượt qua thiên chấp, sự trói buộc, sự đắm say, sự xâm chiếm, sự đắm trước bởi các kiến tham này? Có người ở đời này, này bà La Môn, có thể vượt qua thiên chấp, sự trói buộc, sự đắm say, sự xâm chiếm, sự đắm trước bởi các dục tham này, có thể vượt qua thiên chấp, sự trói buộc, sự đắm say, sự xâm chiếm, sự đắm trước bởi các kiến tham này. Vị ấy là ai? Này bà La Môn, có thể vượt qua thiên chấp, sự trói buộc, sự đắm say, sự xâm chiếm, sự đắm trước bởi các dục tham này. Có thể vượt qua thiên chấp, sự trói buộc, sự đắm say, sự xâm chiếm, sự đắm trước bởi các kiến tham này. Ở quốc độ phương Đông, này bà La Môn, có một thành phố tên là Savatthi. Tại đấy, Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, nay đang cư trú. Vị Thế Tôn ấy, này bà La Môn, đã vượt qua thiên chấp, sự trói buộc, sự đắm say, sự xâm chiếm, sự đắm trước bởi các dục tham này, đã vượt qua thiên chấp, sự trói buộc, sự đắm say, sự xâm chiếm, sự đắm trước bởi các kiến tham này. Được nghe nói vậy, bà La Môn Arama Dangda từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, đầu gối phía hữu quỳ trên đất, chắp tay hướng về phía Thế Tôn và nói lên 3 lần lời cảm hứng như sau: Kính lễ Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Kính lễ Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Kính lễ Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Vị Thế Tôn ấy đã vượt qua thiên chấp, sự trói buộc, sự đắm say, sự xâm chiếm, sự đắm trước bởi các dục tham này. Đã vượt qua thiên chấp, sự trói buộc, sự đắm say, sự xâm chiếm, sự đắm trước bởi các kiến tham này. Thật vi diệu thay, thưa tôn giả các cha na. Thật hi hữu thay, thưa tôn giả các cha na. Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, thưa tôn giả các cha na. Phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, hay đem đèn vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả các cha na dùng nhiều pháp môn để giải thích. Thưa tôn giả các cha na, con nay xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp, quy y chúng tỷ kheo, mong tôn giả các cha na chấp nhận con làm cư sĩ. Từ nay cho đến mệnh chung, con chọn đời quy ngưỡng. 39. Một thời, tôn giả Maha Các Cha Na trú ở Madura, tại rừng Gunda. Rồi bà La Môn Kandarajana đi đến tôn giả Maha Các Cha Na. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Maha Các Cha Na những lời chào đón hỏi thăm thân hữu. Sau khi nói lên với tôn giả Maha Các Cha Na những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, bà La Môn Kandarajana thưa với tôn giả Maha Các Cha Na: Tôi có nghe như sau, thưa tôn giả Các Cha Na. Sa Môn Các Cha Na không kính lễ, không đứng dậy, không lấy ghế mời ngồi các bậc bà La Môn già cả, trưởng lão, các bậc trưởng thượng đã đi quá nửa cuộc đời, đã đạt mức cuối tuổi đời. Thưa tôn giả Các Cha Na, có phải sự tình là như vậy không? Nếu tôn giả Các Cha Na không kính lễ, không đứng dậy, không lấy ghế mời ngồi các bậc bà La Môn già cả, trưởng lão, các bậc trưởng thượng đã đi quá nửa cuộc đời, đã đạt mức cuối tuổi đời. Sự tình như vậy, thưa tôn giả Các Cha Na, là không được tốt đẹp. Này bà La Môn, có Thế Tôn, bậc tri giả, bậc kiến giả, bậc A-la-hán chánh đẳng giác đã tuyên bố về địa vị của tuổi trưởng lão và về địa vị của tuổi trẻ. Vị trưởng lão, này bà La Môn, 80 tuổi hay 90 tuổi hay 100 tuổi đời, nếu vị ấy thọ hưởng các dục vọng, sống giữa các dục vọng, bị đốt cháy bởi lửa nhiệt não của dục vọng, bị nhai nghiến bởi các tầm tư dục vọng, cố gắng tìm cầu các dục vọng, người như vậy được gọi là kẻ ngu, không phải là bậc trưởng lão. Dầu cho, này bà La Môn, một người còn trẻ, một thanh niên trẻ trung với tóc đen nhánh, đầy đủ tuổi trẻ hiền thiện, trong thời sơ khởi của tuổi đời, mà người ấy không hưởng thọ các dục vọng, không sống giữa các dục vọng, không bị đốt cháy bởi lửa nhiệt não của dục vọng, không bị nhai nghiến bởi các tầm tư dục vọng, không cố gắng tìm cầu các dục vọng, người như vậy được gọi là bậc có trí, bậc trưởng lão. Được nghe nói vậy, bà La Môn Kandarajana từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, cúi đầu đảnh lễ chân các tỷ kheo còn trẻ tuổi và nói: trưởng lão là chư tôn giả, đã đứng trên địa vị trưởng lão, trẻ tuổi là chúng con, đã đứng trên địa vị trẻ tuổi. Thật vi diệu thay, thưa tôn giả các cha na, vân vân. Mong tôn giả các cha na chấp nhận con làm cư sĩ. Từ nay cho đến mệnh chung, con chọn đời quy ngưỡng. 40. Khi nào, này các tỷ kheo, các người ăn trộm cường mạnh, trong khi các vua chúa yếu đuối. Trong khi ấy, thật không an toàn cho các vua chúa để đi qua lại, đi ra, đi quan sát Anusanyatung, các biên cương. Và trong khi ấy, thật không an toàn cho các bà La Môn, các gia chủ, để đi qua lại, đi ra, đi giám sát các công việc làm ở ngoài. Cũng vậy, này các tỷ kheo, khi nào các ác tỷ kheo cường mạnh, trong khi các thuần tịnh tỷ kheo yếu đuối, trong khi ấy, này các tỷ kheo thuần tịnh giữ thái độ im lặng, hoặc ẩn mình giữa chúng tỷ kheo, hoặc đi đến các quốc độ biên địa. Và như vậy, này các tỷ kheo, là bất hạnh cho đa số, là bất lạc cho đa số, là bất lợi cho đa số, là bất hạnh, đau khổ cho chư thiên và loài người. Khi nào, này các tỷ kheo, các vua chúa cường mạnh, trong khi các trộm cướp yếu đuối, trong khi ấy, thật an toàn cho các vua chúa để đi qua lại, đi ra, đi quan sát các biên cương. Và trong khi ấy, thật an toàn cho các bà La Môn, các gia chủ, để đi qua lại, đi ra, đi giám sát các công việc làm ở ngoài. Cũng vậy, này các tỷ kheo, khi nào các thuần tịnh tỷ kheo cường mạnh, trong khi các ác tỷ kheo yếu đuối, trong khi ấy, này các tỷ kheo, các ác tỷ kheo giữ thái độ im lặng, hoặc ẩn mình giữa chúng tỷ kheo, hoặc đi các chỗ khác. Và như vậy, này các tỷ kheo, là hạnh phúc cho đa số, là an lạc cho đa số, là lợi ích cho đa số, là hạnh phúc, an lạc cho chư thiên và loài người. 41. Ta không tán thán hai loại tà hạnh. Này các tỷ kheo, ở người gia chủ hay ở người xuất gia? Người gia chủ hay người xuất gia theo tà hạnh? Này các tỷ kheo, do nhân duyên tà hạnh, không thể đem lại chánh lý, thiện pháp. Ta tán thán hai loại chánh hạnh. Này các tỷ kheo, ở người gia chủ hay ở người xuất gia? Người gia chủ hay người xuất gia theo chánh hạnh? Này các tỷ kheo, do nhân duyên chánh hạnh, có thể đem lại chánh lý, thiện pháp. 42. Những tỷ kheo nào, này các tỷ kheo, chặn đứng cả văn và nghĩa, bằng cách nắm giữ sai lạc các kinh điển và những văn tự thích ứng, thì những tỷ kheo ấy, này các tỷ kheo, chịu trách nhiệm về bất hạnh cho đa số, bất lạc cho đa số, bất lợi cho đa số, bất hạnh đau khổ cho chư thiên và loài người. Ngoài ra, các tỷ kheo ấy, này các tỷ kheo, chất chứa nhiều điều vô phước và khiến cho diệu pháp biến mất. Những tỷ kheo nào, này các tỷ kheo, tùy thuận cả văn và nghĩa, bằng cách nắm giữ đúng đắn các kinh điển và những văn tự thích ứng, thì những tỷ kheo ấy, Này các tỷ kheo, chịu trách nhiệm về hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, lợi ích cho đa số, hạnh phúc, an lạc cho chư thiên và loài người. Ngoài ra, các tỷ kheo ấy, này các tỷ kheo, chất chứa nhiều phước đức và khiến cho diệu pháp được an trú.